Băng thứ 7 Đạo Phật siêu khoa học của cư sĩ Thiên Văn Gia Minh Giác Nguyễn Học Tài. Trang 266. Sự hình thành của vũ trụ theo kinh Lăng Nghiêm. Từ trang 249 tới trang 255. Để trả lời cho ông Phú Lâu Na hỏi Phật: tại sao bỗng nhiên lại sinh ra sông, núi, đất liền và vạn vật? Phật dạy rằng, do nghiệp lực của vô minh, khi động tạo thành sơn hà đại địa, khi tịnh thì tạo thành hư không. Vạn vật tuy nhiều, nhưng xét lại đều do vọng niệm mà sinh ra cả. Trong một vọng khởi thì thành ra thế giới, và trong một niệm tối tâm thành ra hư không. Vì vậy một niệm vọng minh là tổ của loài hữu tình và vô tình. Do cái tối của ngoan không và cái sáng của vọng minh mà tâm trở nên dao động. Vì dao động ấy mà sinh ra gió, nên có phong luân cầm giữ thế giới. Vì ngoan không mờ tối và tâm dao động, nảy sinh ra vọng giác cố chấp. Vì cố chấp ấy mới cảm thành ra chất cứng như đất, đá, vàng, vân vân. Cho nên phong luân lại có kim luân bảo trì quốc độ. Đã có vàng, có lửa, phải có nước, nên mới có thủy luân ở khắp mười phương thế giới. Vô minh nghiệp thức đã sinh ra đất, nước, gió, lửa. Suy theo bốn chỗ ở, núi, biển, rừng, đất, thì công tích của đất, nước, gió, lửa càng rõ ràng hơn. Lửa xông lên, nước giáng xuống, tạo thành thế giới. Chỗ ướt và thấp xuống làm biển lớn, đó là chỗ của chúng sinh dưới nước. Còn chỗ khô cao hơn thì làm đồi, làm cồn, đó là chỗ ở của chúng sinh trên quả địa cầu. Còn đất thua nước, cho nên đất bị nước rút thành cỏ cây trong rừng. Bởi rừng do nước và đất tạo ra, nên cây rừng ép ra nước mà đốt thì thành đất. Tóm lại, mấy thứ đó do nơi vọng tâm giao cảm phát sinh, lần lần thay đổi nhau thành các nòi giống. Vì nhân duyên ấy nên thế giới có kiếp thành, trụ, hoại, không. Bốn kiếp do xoay vần cứ nối nhau hoài không dứt. Thế giới hình thành do sưu tầm của Cựu Nghiêm Xuân Hồng. Từ xưa, Kinh Phật đã nói đến những đại phong luân do nghiệp lực khởi lên. Những đại phong luân nổi lên theo hình trông ốc, lần lần làm phát hiện những thủy luân, hỏa luân, địa luân, vân vân, kết lập lần lần thành thế giới. Lối chuyển động theo lộ trình vòng trông ốc đó chi phối các hành tinh cùng tinh tú trên thinh không. Khoa học từ thời Newton đã phải công nhận cách thức xoay vần như vậy của các hành tinh và tinh tú. Ngày nay, phi thuyền của Mỹ bay đi thăm dò hành tinh tức thổ tinh hay dinh vương tinh gì đó, đã chụp được hình của những vòng đai khí quyển bao quanh hành tinh. Đó chỉ là dấu vết còn lại của những cơn đại phong luân xưa kia nổi lên và tạo nên hành tinh ấy. Trong cuốn The Tao of Physics, Friedrich Capra nói rằng, theo huyền nhiệm của Đông Phương, vũ trụ là một màng lưới sống động, năng động, di động và thay đổi không ngừng. khoa vật lý hiện đại cũng quan niệm rằng vũ trụ là một màng lưới liên kết mọi vật và rất năng động. Trang 178. Kinh Phật gọi vũ trụ là màng lưới báu, lưới đế châu hay màng thiên la võng. Tính năng động của vũ trụ không những được thấy ở tầm mức nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử, mà còn thấy ở những mức độ lớn như những thiên thể và tinh tú. Những đám mây khinh khí và hơi khí quay tròn và xoắn lại, tạo thành những tinh tú và gây nên những đám lửa khổng lồ trên không trung. Đến đây, những đám mây này cứ tiếp tục quay tròn, trong khi những đám mây khác phóng ra những vật thể trong không gian thành những hình trôn ốc. Rồi những hình đó cô động thành những hành tinh quay chung quanh các tinh tú. Những chòm tinh tú quay tròn, cô động, bành trướng và bùng nổ để tạo thành những thiên thể cùng những thiên thể khác, hình dĩa đẹp, hình cầu hay hình xoắn. Tất cả đều quay tròn chứ không đứng im. Dải ngân hà của chúng ta với cái dĩa khổng lồ tập trung vô vàn tinh tú cũng quay tròn trong không gian như một bánh xe khổng lồ, khiến các tinh tú, kể cả mặt trời và chín hành tinh quay chung quanh tâm điểm của nó. Vũ trụ chỉ là một quan niệm. Trong cuốn Đạo Phật và Đời Sống Hiện Đại, Buddhism and Present Life, tiến sĩ K. Sri Dhammananda đã viết về nguyên tử như sau. Sau khi nghiên cứu tận tường, những quan niệm về nguyên tử của thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng có vật gì cả như trước đây người ta cho là có, bởi vì vật chất chỉ là năng lượng. Sự quan niệm về năng lượng dần dần biến đi, khiến các khoa học gia không biết gọi nguyên tử là gì. Bây giờ họ đi đến kết luận là nguyên tử chỉ là một quan niệm, và nói rộng ra, cả thế giới này cũng chỉ là một quan niệm. Càng đi sâu vào việc nghiên cứu cấu tạo của nguyên tử, các khoa học gia càng tin rằng kết luận nói trên rất đúng. Trong Phật giáo, lý thuyết trên đã được trình bày từ 16 thế kỷ đã qua. Vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, Ngài Vô Trước, một triết gia Phật giáo, đã triển khai lý thuyết gọi là duy thức học, căn cứ theo tài liệu kinh điển Nguyên Thủy, cho rằng thế giới chỉ là một khái niệm, một tư tưởng, một ý kiến. Để bên vực lý thuyết này, Ngài Vô Thức đã định nghĩa nguyên tử. Và định nghĩa của Ngài từ 16 thế kỷ đã qua vẫn còn giá trị đến ngày nay. Nguyên tử được hiểu như không có thực thể, nhưng các nhà thông thái lại xác định bản chất của nguyên tử qua việc phân tách trọng khối của vật thể. Tất nhiên là Vô Thức không chú ý đến khoa vật lý, Ngài chỉ nói về siêu hình và triết học. Điều quan tâm của Ngài là bày tỏ rằng thế giới mà mọi người cho là vật chất thực ra không có thật, mà chỉ là một khái niệm. Theo Albert Einstein, khi được phân tích đến cùng, vũ trụ chẳng còn được gọi là vật chất, mà chỉ là những âm ba xung chuyển hay những làn sóng. Gần đây, quan niệm của Ngài Vô Trước đã được triển khai trong cuốn Khuôn Mẫu Toàn Ký, The Holographic Paradigm của Ken Wilber, và cuốn Pháp Giới Như Huyễn, The Holographic Universe của Michael Talbot. cả hai đều cho rằng vũ trụ vạn vật đều là như huyễn. Cũng như ngài vô trước đã nói, Albert Einstein cho rằng vật chất chỉ là năng lượng, mà công thức Y bằng MC bình phương của ông đã đưa đến một cuộc chiến tranh nguyên tử khiến ông ân hận suốt đời. Là người hiểu rõ bộ mặt thật của các lượng tử, tức hạt ảo, nên ông đã quan niệm rằng chúng chỉ là những âm ba rung động hay những làn sóng. Bộ mặt thật của những hạt ảo này đã được John Alice trong thuyết xưa tơ trời khám phá và định nghĩa như sau. Trước đây, những hạt cơ bản, tức là những điểm cực nhỏ không tạo thành được cấu trúc, thật ra chỉ là những bụng sóng vi tế như của cây đàn đang rung di chuyển trong không trung. Ta biết rằng khi ta gảy một dây đàn thì nó sẽ rung theo những tần số khác nhau. Vậy ta có thể hình dung các loại hạt cơ bản trên đây tương ứng với các bụng sóng khác nhau của dây đàn đã rung được truyền đi, giống với các nốt nhạc khác nhau cùng được dãy trên một dây đàn. Trước đây, với cơ học lượng tử, hạt được quan niệm là một điểm, thì khi chuyển động trong không gian, nó vạch thành đường thẳng mà ta có thể gọi là đường trời, world line. Đến nay, thuyết sư tơ trời hạt được giải thích là bụng sóng, thì ta có thể tưởng tượng đường đi của nó tựa như cái bơm lasso chập chờn trong không gian mà ta gọi là giải đường trời, world sheet. Theo thuyết sư tơ trời, hạt chuyển động trong không gian tạo thành những đường trời, tức là những tia quang minh tạo nên thân căn của vạn hữu. Đường đi của nó như cái đơm chập chờn trong không gian mà ta gọi là đường trời, world sheet, tức là cái màn thiên la võng hay lưới đế châu bao la của vũ trụ pháp giới. Tóm lại, tất cả những thuyết lớn về nguồn gốc của vũ trụ vạn vật như chân không sinh diệt,
vacuum polarization của P.A.M. Dirac,
nguyên lượng tơ học của
Albert Einstein và Max Planck,
khuôn mẫu toàn trí,
The Holographic Paradigm của Ken Weber,
pháp giới như huyễn,
The Holographic Universe của Michael Talbot,
thuyết về khoác của Murray Chapman và đạo của khoa vật lý,
The Tao of Physics của Friedrich Kapper,
đều bắt nguồn từ quan niệm về vũ trụ vạn vật của ngài vô thức cách đây 16 thế kỷ. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Trong chương 4, đi tìm cha mẹ đầu tiên, nguồn gốc của loài người. Stephen Hawking đặt ra câu hỏi sau đây: con gà có trước hay quả trứng có trước? Có người trả lời con gà có trước vì nó đẻ ra quả trứng, nhưng có người lại nói quả trứng có trước vì nó nở ra con gà. Vậy thì ai đúng? Cũng vậy, có người nói cha mẹ sinh ra ta, ông bà sinh ra cha mẹ ta, ông cố bà cố sinh ra ông bà ta, ông kích bà kích sinh ra ông cố bà cố ta, vân vân, và cứ đi ngược mãi thời gian. nếu đến một thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng ta có thể truy xuống hay tìm kiếm được cha mẹ đầu tiên của chúng ta không? Xin nhớ rằng thời gian được tượng trưng bằng cái vector đi từ alpha đến cộng alpha, nghĩa là vô thủy vô chân, hay không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt. Trong mấy thế kỷ đã qua, các khoa học gia đã luôn luôn suy tư để tìm hiểu nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của thái dương hệ, nguồn gốc của đại dương, nguồn gốc của các sinh vật, nhất là nguồn gốc của loài người. Chúng ta hãy xem những bài sau nói rõ những cố gắng đáng khen của các khoa học gia, nhất là của các nhà nhân chủng học và sinh vật học trong nhiệm vụ khó khăn này. Mission Impossible. Hai ngành huyết thống nhân loại. Khi khảo cứu về nhân loại tiến hóa và huyết thống nhân loại, các nhà nhân chủng học nói rằng cách đây 3 triệu năm, chủng loại Australopithecus afarensis đầu tiên của nhân loại đã chia thành hai ngành như sau. Ngành thứ nhất là chủng loại Australopithecus afarensis, gồm có những chủng loại thuộc chủng loại Australopithecus genus, và ngành thứ hai gồm có những chủng loại thuộc chủng loại Homo genus. A lớn, chủng loại Australopithecus afarensis là chủng loại Lucy, đi thẳng, sống cách đây 4 triệu năm và sống trong gia đình. Một bộ xương đàn bà tên khoa học là Lucy đã tìm thấy cùng với một xương sọ ở Harder, Phi Châu. Chủng loại này chia thành những chủng loại thuộc chủng loại Australopithecus genus như 1. Chủng loại Australopithecus africanus đã sống cách đây 3 triệu năm. 2. Chủng loại Australopithecus ethiopicus đã sống cách đây 3 triệu năm. 3. Chủng loại Australopithecus boise sống cách đây 2-3 triệu năm. 4. Chủng loại Australopithecus robustus sống cách đây 1-2 triệu năm. Bề lớn, ngành thứ hai gồm có 1. Chủng loại Homo rudolfinus, 2. Chủng loại Homo habilis là chủng loại thông minh, biết chế tạo đồ dùng và sống cách đây 2-3 triệu năm. 3. Chủng loại Homo erectus, chủng loại đi thẳng, sống cách đây 1-2 triệu năm, là chủng loại đầu tiên rời Phi Châu và di cư sang cổ thế giới Trung Quốc và Đông Nam Á Châu. 4. Chủng loại Homo sapiens, chủng loại Neanderthal, là chủng loại hiện đại, đã sống cách đây 130.000 năm. Xương hóa thạch được khám phá năm 1868 ở Cro-Magnon, Pháp Quốc. Gần đây, các nhà nhân chủng học đã khám phá Australopithecus hominidus, gốc rễ của loài khỉ ở miền Nam, là chủng loài cổ nhất và là cái gạch nối giữa loài người và loài khỉ. Chủng loài này đã sống cách đây 5 triệu năm. Chủng loài Homo erectus. Xin nói qua về chủng loại Homo erectus, chủng loại đi thẳng, là thủy tổ của chủng loại Homo sapiens. Đây là chủng loại đầu tiên biết đi thẳng, sống trong gia đình và thường hay quây quần xung quanh những đám lửa trại. Họ là giống người đầu tiên biết nói, may quần áo, dựng lều, làm quen với giá lạnh, săn bắn và biết dùng lửa để nấu chín thức ăn. Họ cao đến 5 feet rưỡi, xương nặng và đầy, bắp thịt to để di chuyển những lớn xương nặng đó. Từ cổ trở lên, chủng loại này trông hay còn dã man. Xương sọ và ốc chỉ lớn từ 750 đến 1400 phân khối. Họ biết sống đời sống trong gia đình có tổ chức, như trong khi người chồng đi săn bắn, người vợ và các con ở nhà đi lượm củi, hái sâu, hái quả và kiếm thêm thực phẩm. Trên con đường di thực, chủng loại Homo erectus đã di cư từ đảo Java,
sang Trung Quốc, từ Bắc Phi sang Âu Châu, đi qua Thổ và vào Hung Gia Lợi. Họ bành trướng sang Âu Châu cách đây khoảng 1 triệu năm và sang Tàu cách đây khoảng 750.000 năm.
Giống người Neanderthal. Xin nói sơ lược về giống người này. Họ thuộc chủng loại Homo genus, tức là chủng loại thông minh, hay Homo sapiens, tức chủng loại hiện đại, mà các khoa học gia cho rằng là thủy tổ gần nhất của loài người. Neanderthal là giống người sống vào thời kỳ đầu đá, Stone Age, thường ngồi xổm, mặc áo da thú và sống trong những hang động. So về tầm vóc, chủng loại Homo sapiens không khác với loài người bao nhiêu. Họ cao độ 5 feet rưỡi, có bộ óc lớn như bộ óc người, vai rộng, mền tròn và lực lưỡng. Họ sống ở Âu Châu và vùng Địa Trung Hải cách đây từ 40.000 đến 100.000 năm. Họ biết vẽ mẫu, may quần áo, chế tạo đồ dùng và thường săn gấu.